Độc Tôn Tam Giới, chương 99, Tinh Loan Cung thi đấu 2, góc truyện audio.com, Giang Trần dung thân nhoáng một cái thành Trần Đại Sư. Đã có thiệp mời, địa vị của Giang Trần lập tức đề cao thành khách quý thượng cấp tiến cử vào tổng bộ Tinh Loan Cung, cũng an bài phòng trọ thượng đẳng. Ha ha, xem ra, mặc kệ là địa phương nào, còn phải có một nghề thành thạo à. Không có một nghề thành thạo, ngay cả cửa cũng vào không được. Giang Trần tự giễu cười cười, khoanh chân ngồi trên giường. Đã đến địa bàn của người ta, nếu như thanh thế to lớn tu luyện vũ kỹ, hiển nhiên là không được. Giang Trần minh tưởng một hồi, trong người vận hành thương lãng chân khí, đánh bóng kinh mạch. Đánh bóng qua kinh mạch xong, Giang Trần lại bắt đầu tu luyện thiên mục thần đồng, thuận phong chi nhĩ, bàn thạch chi tâm. Hôm nay thiên mục thần đồng Giang Trần đã luyện đến tam trọng đỉnh phong, mà thuận phong chi nhĩ cũng đã đến tam trọng đỉnh phong. Bàn thạch chi tâm tiến triển như trước chậm chạp, trước mắt mới vừa tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới. Mấy môn thần thông này, được xưng khám phá tam thập tam thiên, bởi vậy có 33 trọng cảnh giới, hôm nay ta không quá đáng là vừa vặn cất bước mà thôi. Giang Trần cũng biết, vừa mới bắt đầu tu luyện coi như dễ dàng, nhưng càng đi về phía sau, chỉ sợ sẽ càng khó. Hôm nay phạm vi thiên mục thần đồng cùng thuận phong chi nhĩ có thể bao trùm, cũng không quá đáng là phương viên ngàn mét. Lại xa, liền không thể thấy rõ, mà tâm lực của bàn thạch chi tâm, lại không có định lượng cụ thể. Đương nhiên, Giang Trần cũng có thể rõ ràng cảm ứng được tâm lực của mình tăng lên không ít. Tâm lực cảnh giới, chỉ có ở chỗ rất nhỏ, mới có thể cảm nhận được. Đây là một loại bản năng, là giác quan thứ 6 vượt qua ngũ giác. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Giang Trần liền dậy thật sớm. Bởi vì Tinh Loan Cung 10 năm một lần thi đấu, sẽ vào hôm nay khai hỏa. Mà Giang Trần với tư cách linh dược giới Trần Đại Sư, rõ ràng được an bài một ghế nhị đẳng. Vị trí của hắn rất tốt, không thua kém mấy đại nhân vật xếp hàng phía trước rồi. Giang Trần thông qua thiên mục thần đồng quan sát thoáng một phát, phát hiện những người hàng phía trước kia, đều có được thế lực không thua Tinh Loan Cung Nam Bắc Hai Tông. Trên cơ bản đều là bảy mạch chân khí. Xem ra, vùng cự thạch châu này, võ phong cũng rất hưng thịnh. Võ giả bảy mạch chân khí có thể có nhiều như vậy cũng coi như khó được rồi. Trong nội tâm Giang Trần âm thầm đánh giá thoáng một phát lại có chút lo lắng. Có nhiều bảy mạch chân khí cường giả tọa chấn như vậy, Thải Liên khách kia mặc dù là tám mạch chân khí, chỉ sợ cũng không dám công nhiên lỗ mãng a. Giang Trần tâm lý rất phức tạp, hắn đã hy vọng Thải Liên khách này xuất hiện, lại không hy vọng con nữ tu sĩ bị Thải Liên khách nhìn chằm chằm vào. Đang do dự lúc hai bên cửa hiên, riêng phần mình đi ra một nhóm người. Hai nhóm đội ngũ này, một bên là thuần một sắc huyền y nam tử, là người Nam Tông. Mà đám nữ tử bên kia phần lớn là quần áo vàng nhạt, hiển nhiên là người Bắc Tông. Nam Tông Tông chủ tên là Thẩm Nhung, ước chừng 40 tuổi, dài râu, phối hợp khuôn mặt gầy gò, ngược lại lộ ra có phần khí độ. Mà Bắc Tông Tông chủ, mỗi người đều gọi nàng là Ngọc Phu Nhân, là một thiếu phụ, nhìn về phía trên vậy mà chỉ có 27 đến 28 tuổi, một đôi mắt sách thập phần xinh đẹp, cũng không biết là số tuổi thật sự, hay là có thuật chú. Góc truyện audio.com Nhan, Giang Trần với tư cách khách mời cũng không thể không kiêng nể gì cả thông qua thiên mục thần đồng quan sát hai tông chủ này, nhưng từ trực quan đến phán đoán, hai người này tuyệt đối đều là cao giai chân khí cảnh. Rốt cuộc là bảy mạch chân khí, hay là tám mạch chân khí, Giang Trần không nhìn kỹ cũng không cho phép nhìn kỹ. Ha ha, Ngọc Sư muội từ biệt 10 năm, người phong thái như trước a. Thẩm Nhung cười ha ha trước tiên mở miệng, Thẩm Nhung, lời ong tiếng ve không nói nhiều. Lần này Nam Bắc thi đấu, Bắc Tông ta nhất định phải đoạt lại quyền khống chế Tinh Loan Cung. Ngọc Phu Nhân nhíu mày, thanh âm như ngọc vang lên. Tốt cái kia liền để cho đệ tử quyết sống mái a. Thẩm Nhung tiêu sái cười cười. Song phương ước định riêng phần mình phái ra 5 đệ tử xuất chiến. Một phương 5 chiến 3 thắng, tính toán là người thắng, sẽ cướp lấy quyền khống chế Tinh Loan Cung 10 năm kế tiếp. Giang Trần đối với cấp bậc tỉ thí 5 mạch chân khí này, là một chút hứng thú cũng không có. Thời điểm ánh mắt mọi người đều ngừng lại ở trên người đám thiếu nam thiếu nữ, Giang Trần lặng lẽ vận thiên mục thần đồng, bắt đầu quan sát khách nhân đang ngồi. Nếu như Thải Liên khách tới tự nhiên sẽ không công nhiên xuất hiện. Tất sẽ giả trang thành khách mời, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không thể không nói, những khách nhân này xem vô cùng nhập thần, chỗ thiên mục thần đồng của Giang Trần khuếch tán cơ hồ mỗi người đều tập trung tinh thần, nhìn xem tỉ thí trong tràng. Đây chính là một đời đệ tử kiệt xuất nhất của Tinh Loan Cung tỷ thí, những hào kiệt này phần lớn là ở vùng cự thạch châu kiếm ăn, tự nhiên phải chú ý tình huống đời sau của Tinh Loan Cung. Hai cuộc chiến trước rất nhanh liền xong, Nam Tông cùng Bắc Tông mỗi người thắng một ván. Mà Giang Trần cũng hoàn thành một vòng quan sát, kết quả là không thu hoạch được gì. Những người này, nhìn về phía trên đều không giống như là Thải Liên khách ngụy trang. Giang Trần lo lắng, lại quan sát một lần, kết quả vẫn là đồng dạng. Từ trên thân những người này, Giang Trần nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Thải Liên khách kia chẳng lẽ thật sự không tới? Hoặc là nói, hắn ngụy trang quá tốt đến nỗi thiên mục thần đồng của ta cũng nhìn không ra. Giang Trần có chút hoài nghi phán đoán của mình, tu luyện bàn thạch chi tâm, hắn ẩn ẩn có một loại tâm thần trực giác nói cho hắn biết hôm nay Tinh Loan Cung sẽ xảy ra chút sự tình, hơn nữa rất có thể cùng Thải Liên khách có quan hệ. Nói cách khác, Thải Liên khách nói không chừng đã ở đây rồi. Chỉ là khách nhân đang xem cuộc chiến ở đây, khoảng chừng 300, ai là Thải Liên khách? Giang Trần trước thông qua thiên mục thần đồng quan sát, lại thông qua thuận phong chi nhĩ lắng nghe những người này hô hấp nhịp đập. Kết quả, vẫn không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ cảm giác của ta sai? Giang Trần suy nghĩ, chiến đấu kia đã hoàn thành 4 cục, mỗi bên lại thắng 2 trận. Lúc này, sau lưng Bắc Tông Ngọc phu nhân, một thiếu nữ 15-16 tuổi, khinh y màu vàng nhạt, thân thể linh lung, chân thành đi lên đài. Bắc Tông đệ tử Ôn Tử Kỳ, xin chỉ giáo. Thiếu nữ gọi Ôn Tử Kỳ này, tóc đen như thác, con ngươi như nước sơn, lộ ra một loại thanh thuần như là sơn tuyền. Nhẹ giọng nói một câu, liền khiến người trìu mến. Nghe nói Bắc Tông Ngọc sư thúc thu một đệ tử giỏi, chắc hẳn là sư muội ngươi rồi. Ngô huynh Lục Bá Ngọc cùng sư muội ngươi đi mấy chiêu? Cốc truyện audio.com, cách chương.